là một cái thời điểm quan trọng để chúng ta thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa, để chúng ta chia sẻ chính tâm tình của Thiên Chúa cứu độ chúng ta là Đức Giêsu Kitô, đấng mà như trong bài đọc thứ hai qua thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Philippe, thì Ngài đã sẵn sàng vâng lời Thiên Chúa Cha để đến trần gian, để sẵn sàng chịu đau khổ và chịu chết để thể hiện tình yêu của Ngài nhằm cứu độ con người. Đức Kitô đã đi trọn cái con đường đó, trọn cái con đường chấp nhận để cho thánh ý yêu thương của Thiên Chúa Cha dìu dẫn, dẫu cho cuộc hành trình ấy là một cuộc hành trình phải đi qua những thấp hèn, như sinh ra trong máng cỏ bò lừa, phải chạy trốn lên đường sang Ai Cập, rồi phải sống những năm tháng vất vả, âm thầm nghèo khó ở tại Nazareth, rồi Ngài phải chấp nhận, chịu bắt bớ, chịu lên án, chịu sỉ nhục, chịu hành hạ như những kẻ gian ác, như những kẻ tội lỗi. Ngài như bài đọc thứ nhất thì cho thấy rằng Ngài đã chấp nhận sẵn sàng trơ mặt chai như đá, không phải vì Ngài lì lợm, cho bằng là Ngài nhẫn nhục trước tất cả những hình khổ mà do tội lỗi, do sự gian ác của con người đã muốn chất lên trên thân thể của Ngài. Và Ngài sẵn sàng đón nhận lấy tất cả những điều đó để như gánh lấy tội lỗi của con người, để nhằm cứu độ con người. Và cái điều mà nhằm để thực hiện qua tất cả những điều đó, cái ý hướng mà Đức Kitô là Thiên Chúa nhập thể làm người ấy nhằm tới khi Ngài đón nhận tất cả những khổ đau ấy là gì? Bài thương khó cho chúng ta thấy bao nhiêu là những đau khổ, bao nhiêu là những gian truân mà Ngài phải gánh chịu trên thân thể của Ngài, để cuối cùng Ngài bị treo trên thập giá. Nhưng để qua đó thì Ngài thể hiện cái điều quý giá nhất mà Ngài muốn tỏ bày cho chúng ta, đó là tỏ bày tình yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng đồng thời Ngài cũng tỏ bày một cái nỗ lực làm chứng cho tình yêu đó, làm chứng cho lòng trung tín của Ngài đối với Thiên Chúa. Chúng ta thấy cái điều tuyệt vời nhất trên thập giá, đôi khi chưa phải là cái chuyện khổ đau, nhưng mà cái điều mà phải làm khuất phục được cả những kẻ thù địch của Ngài, đó là cái thái độ tín thác vào tình thương của Thiên Chúa. Cho nên Ngài đã tin tưởng để phó dâng xác hồn ở trong tay Thiên Chúa là Cha. Ngài đã sẵn sàng để cầu ơn tha thứ cho những kẻ hành khổ mình, nghĩa là Ngài đưa lên đỉnh cao để Ngài ban ơn tha thứ, chưa đưa lên đỉnh cao đau khổ, không phải để mà Ngài hằn học, Ngài thù hận người khác. Đó mới là cái cao điểm của thập giá, đó là cao điểm của tình thương Thiên Chúa dành cho con người. Và chúng ta cũng được mời gọi để thông phần vào với Đức Kitô, đấng cứu độ chúng ta là như thế đó. Thông phần để chúng ta luôn tin tưởng vào tình thương của Chúa, để dù giữa những gian truân thử thách thì chúng ta vẫn tin rằng Chúa đang dẫn mình đi trên những nẻo đường của ơn cứu độ, chứ không phải đi đến chỗ hư mất. Và cho dù ở trong hoàn cảnh nào thì mình vẫn có thể cậy trông để sống cái tâm tình con cái đối với Thiên Chúa. Ngài vẫn luôn luôn giữ một cái lòng trung tín đối với Thiên Chúa là Cha, và đồng thời cũng yêu con người và yêu tới cùng. Cho nên Ngài dám hiến cả mạng sống của mình để làm chứng cho tình yêu mà Thiên Chúa nhờ Ngài xuống trần gian để đem lại cho con người. Sự kiện đó ngày hôm nay có lẽ mỗi người chúng ta trong những cuộc tĩnh tâm vừa qua thì chúng ta đã suy nghĩ về những cuộc khủng hoảng, đến những xác tín về tình thương của Thiên Chúa trong niềm tin của mình, chúng ta cũng được mời gọi hôm nay qua bối cảnh của ngày lễ lá này phải trở thành chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa, chứng nhân của một tình yêu dám hiến mình để chấp nhận những đau khổ hầu cứu độ trần gian. Thật là đặc biệt hôm nay tôi được tham dự vào trong thánh lễ này, một thánh lễ có hiện diện rất đông đảo của bà con từ nhiều nơi đến. Có những người thì ngồi được ngay ngắn, nhưng mà có những người nửa ngồi nửa nằm, có những người phải nằm luôn mà nằm cũng không ngay được nữa. Tất cả những cái tình huống cho chúng tôi thấy được rằng một Đức Kitô chịu đau khổ vẫn còn đang hiện diện ở đây trong cái cách thế. Cái thế mà có lẽ cả ngày xưa Đức Kitô trong cuộc đời trần thế của Ngài cũng chưa phải bị như vậy. Cho nên như Thánh Phaolô đã nói đó, Ngài mời gọi chúng ta hôm nay hãy bổ túc những gì còn khiếm khuyết trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô ngày xưa. Cho nên tôi nhìn thấy những anh chị em, những người lớn cũng như những trẻ em nhỏ đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về tinh thần, về vật chất, rồi những cái tình trạng khiếm thính, khiếm thị hay là khuyết tật cách này cách khác. Chúng tôi nhìn thấy đó như là những hình ảnh của một Đức Kitô đang hiện diện ở nơi đó. Hay nói cách khác là có những con người ngày hôm nay cũng đang được mời gọi để làm chứng cho một Đức Kitô còn tiếp tục chịu đau khổ vì chúng ta, để cứu độ chúng ta. Nghĩa là thập giá vẫn còn nên sống động ở nơi những con người đau khổ này. Và rồi có thể nói chính như Đức Giáo Hoàng Francisco, vị Tân Giáo Hoàng mà chúng ta vừa được đón nhận vào làm đầu của Hội Thánh, được bầu lên, Ngài cũng đã tuyên bố trong một cái buổi chia sẻ đầu tiên với các hồng y, trong một thánh lễ Ngài dâng với các hồng y, thì Ngài đã nói rằng tất cả chúng ta, từ giáo hoàng cho đến hồng y, giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và tất cả các Kitô hữu, chúng ta được mời gọi phải lên đường, phải vác thập giá cùng với Đức Kitô. Chúng ta được mời gọi đi góp phần xây dựng, và xây dựng phải có thập giá. Và nhất là chúng ta được mời gọi để tuyên xưng một Đức Kitô chịu đóng đinh, một Đức Kitô chịu đau khổ. Bởi vì nếu không có những điều đó thì chúng ta không phải là môn đệ đích thực của Đức Kitô. Cho nên ngày hôm nay còn có những con người đau khổ, đó là những cái dịp để chúng ta thấy rằng đó là những con người đã được Chúa tín nhiệm. Anh chị em, những con người khuyết tật, những con người đang đau khổ, khó khăn, tất cả chúng ta cần nhìn đó như là một cái sự tín nhiệm của Thiên Chúa gửi trao để cho mình được thông phần một cách chặt chẽ, một cách đặc biệt hơn vào trong cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Và bằng đời sống, bằng cái thực tế của cuộc đời của anh chị em, của các cháu ở đây, tất cả chúng ta được mời gọi để thông phần, để làm chứng cho một Đức Kitô chịu đau khổ, chịu đóng đinh ở trên thập giá. Và đó là cái cách để chúng ta được trở thành môn đệ đích thực của Đức Kitô. Và bên cạnh những đau khổ ấy, bên cạnh những con người đau khổ ấy, chúng tôi cũng có thể chứng nghiệm, và tôi cảm thấy rất là cảm kích khi có những con người, bên cạnh những con người đau khổ, những con người xem như xấu số, thì có những con người tốt lành, những con người xem ra may mắn hơn nhiều, lại đồng hành với những người này, đồng hành với cái người đang đau khổ này, những hiện thân của Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, chịu lăng nhục, chịu hành hạ, có những con người ấy. Lúc nãy trong phần cái hành phụng vụ lời Chúa, chúng tôi rất là cảm kích khi thấy một chị dẫn hai em bị khiếm thị lên để đọc lời Chúa. Tôi thán phục lắm các em có thể đọc lời Chúa, đọc lớn tiếng, dõng dạc, đọc hay lắm, mà khởi từ bàn tay ra trên sách dòng chữ đặc biệt dành cho các em khiếm thị. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng để cho các em có thể có được điều đó, có thể bước lên những cái bậc cấp của nền cung thánh nhà thờ này và có thể đọc được như vậy, thì phải có và cần những con người đã từng đồng hành, từng phục vụ giúp đỡ để cho các em có thể có được những điều đó. Rồi ngoài ra cả những người khác là những em đang nằm dài mà nó không ngay ở dưới chiếu nền nhà thờ kia, cũng cần có những con người phục vụ. Tôi nghĩ đó chính là hiện thân của một Đức Kitô dám đến gần những con người đau khổ, như một Thiên Chúa từ trời xuống thế để ở gần những con người đau khổ tội lỗi như chúng ta, để dám chết vì chúng ta. Thì ngày hôm nay cũng vẫn có những con người cũng dám chia sẻ cái sự may lành của mình để cho những con người là hiện thân của Đức Kitô chịu đau khổ, là những con người bé mọn cần được yêu thương phục vụ. Đó chính là những chứng tá sống động mà chúng ta hôm nay có thể chứng nghiệm được, và chắc chắn qua đó chúng ta cũng được mời gọi để thông phần, để chia sẻ cái tâm tình của Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, đấng đã yêu thương con người hết lòng, đấng đã chịu đau khổ. Chúng tôi cầu chúc cho tất cả những anh chị em, quý tu sĩ nam nữ, các linh mục, những người đã cách này cách khác đã và đang hết lòng để chia sẻ cho, nâng đỡ những anh chị em, những người đang có những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời của mình, bằng chính tình yêu thương nâng đỡ phục vụ. Chúng tôi cũng cầu chúc cho tất cả các anh chị em và cả các cháu có những khó khăn trong bản thân, trong cuộc đời của mình, vì lý do này lý do khác, ta được luôn vững tin rằng Chúa đang tín nhiệm ở nơi mỗi người chúng ta, để Ngài gửi trao cho chúng ta, để có thể làm chứng tá cho Ngài bằng đời sống cụ thể của mình. Và hãy tin rằng Chúa vẫn không bao giờ bỏ chúng ta đâu. Khi Ngài mời gọi chúng ta trên thập giá, bước lên thập giá với Ngài, thì cũng có nghĩa là để được gần Ngài, để được nghe Ngài nói với chúng ta những lời khích lệ, lời hứa thiên đàng. Và đồng thời chúng ta cũng tin rằng chính khi Đức Kitô được ở trên thập giá, được giang tay trở thành một kẻ bất lực, nhục nhã, xấu xa ở trên đó trước mắt người đời, thì đó là cái lúc mà Ngài cứu độ người ta dễ dàng hơn, hơn cả khi Ngài giảng dạy như một đấng có uy quyền, hơn cả khi Ngài làm những phép lạ lẫy lừng. Cầu chúc tất cả anh chị em luôn tin vào tình thương của Chúa và hãy trở thành nhân chứng của Ngài một cách can đảm quảng đại, như Đức Kitô tin tưởng mời gọi chúng ta. Amen.